This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý thính giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều với tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều trên làn sóng của Đà Sài Gòn, Houston 900 AM và cũng on air Dallas 1600 AM Dallas. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Metroplex, Arlington và tất cả thính giả đang theo dõi qua Internet cũng như thính giả trên đang theo dõi qua những làn sóng của Austin, San Antonio, Galveston. Nếu có thắc mắc về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đà Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet. Website là daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Đó là số điện thoại để gọi vô để theo dõi chương trình, tức là bật lên qua điện thoại mình, gọi vô số này qua điện thoại rồi theo dõi tất cả những chương trình của Đài 900 AM. Số điện thoại đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Để lặp lại một số chi tiết mà thính giả cũng có thắc mắc, đôi khi gọi vô để hỏi là khi mà mua bảo hiểm xe của mình á, thì mình có nhiều cái option nên mua phần gì. Cái là tùy theo, nếu mà mình có đủ khả năng để tài chính để mua full coverage thì nên mua full coverage. Làm sao là Việt Nam mình hay nói mua 2 chiều đó. Thì để thông giảng nghĩa sơ đó là có 2-3 cái phần khác nhau. Theo tiểu bang Texas, đó là bắt buộc ai mà có bằng lái xe mà lái xe thì phải có bảo hiểm. Có bằng lái xe không bắt buộc phải có bảo hiểm. Nhưng nếu mình lái xe trên đường là phải có bảo hiểm. Thì gọi là liability là sao, là có bảo hiểm để đền cho một người khác nếu mà mình có lỗi, mình đụng người ta. Tức là bảo hiểm để bảo vệ cho mình nếu mà mình đụng một người khác mà lỗi của mình thì đền cho người bên kia. Cái đó là cái căn bản nhất, ít nhất là mình phải mua. Nếu mà mình lái xe trong tiểu bang Texas là phải có bảo hiểm đó. Nếu không thì bị phạt. Tại sao? Tại vì những người khác người ta không có lỗi, mà nếu mình đụng người ta mình không có tiền đền hay không đủ khả năng đền thì bên kia bị lỗ. Đó, thì bởi vậy bắt buộc phải có ít nhất cái đó. Phần thứ nhì là gọi là uninsured, là sao, là tôi mua bảo hiểm để đền cho bên kia, nhưng mà nếu mà người khác đụng tôi mà người đó không có bảo hiểm thì bảo hiểm của tôi cũng sẽ đền cho tôi luôn, bảo vệ cho tôi như vậy. Gọi là uninsured, Việt Nam mình hay gọi là 1,5 triệu. Còn comprehensive tức là có collision, tức là sao, là mua bảo hiểm cho xe mình luôn. Tức là bên kia có lỗi hay không có lỗi, hay là tự động mình đậu xe, mình có lỗi hay mình đậu xe ở nhà rồi cây rớt xuống, cây sập xuống đè xe mình, bảo hiểm bên mình cũng sẽ đền cho xe mình luôn. Phần thứ ba là PRP hay là medical coverage, là chỉ cái đó thường cái giới hạn cao nhất là 2,5 triệu, 5,000, 10,000. Là mình mua phần đó là để giúp trả tiền cho tiền bác sĩ, tiền nhà thương. Hay là mình, nếu mà PRP đó, nếu mình bị nghỉ làm thì họ có thể trả một phần nào mà có thể tới 80% tiền lợi tức của mình nếu mình phải nằm ở nhà sau khi bị thương. Không cần cái phần PRP đó, nó lạ như vậy nè. Nó hay là như vậy. Không cần phải biết là lỗi của ai. Nếu mà bị tai nạn, bảo hiểm bên mình khi mình mua phần đó thì họ sẽ lo lắng trả, nhưng mà cái giới hạn cái mình mua có thể 2,5 triệu, họ trả cao nhất là 2,5 triệu thôi, chứ họ không trả thêm. Thí dụ mình muốn mua cao thêm thì mua 5,000 hay 10,000. OK, dạ vâng, 713-664-8002 đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Chút nữa Thâm trở lại, nếu có thính giả có thắc mắc gì về bảo hiểm xe hay là khi đụng xe thì cái phần nào của bảo hiểm mình đặt như thế nào, thì gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002 và để bắt đầu chương trình. Xin mời thính giả nghe kế tiếp đường đấy. Mời thính giả đến gì đầu tiên giờ cho xin tên. Hello.
Dạ, xin chào luật sư Toàn Đồng Hoàng, tôi tên Tâm.
Dạ, thưa mời ông ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ông ạ.
Dạ vâng, có hai câu hỏi về video camera. Câu thứ nhất đó là mình được phép chụp hình, quay phim một người nào đó hay một quang cảnh nào đó ngoài đường hay không ạ?
Ở ngoài đường thì yes, mình có quyền quay hết. Tất cả những người nào ở ngoài đường
là, ví dụ như là tôi muốn chụp hình ai đó hay quay phim một cái nhà nào đó, nếu cảm thấy đẹp hay muốn design cái chỗ đó thì nó là hợp pháp, chủ nhà hay là người cá nhân đó không được quyền cấm cản, có đúng không ạ?
Dạ đúng. Bây giờ để cho Thâm nói tiếp giảng nghĩa thêm một cái phần nữa nha, là
dạ vâng,
tùy theo trước hết đó, nếu mà mình nói về hình sự, mình đi ngang mình chụp hình nhà người ta không có bị bắt bỏ tù, không có vi phạm luật gì hết. Đúng không? OK. Nhưng về dân sự, nếu mà mình dùng cái hình đó để mình làm ra tiền, phải không ạ? Tức là mình chụp hình người đó, xong rồi mình đăng lên một cái website gì đó, rồi hay mình bán cái hình đó, thì người đó có quyền thưa mình để đòi chia cái phần tiền lời hay là chia cái phần mà mình cái lợi tức đó mình lấy. Cái đó là về dân sự. Yeah. OK. Giờ mời tiếp.
Dạ vâng, cái đó tôi hiểu, vâng, cái đó là không được làm.
Yeah.
Nhưng mà dù mình chụp để mình nghiêng người cho mình thôi, cho riêng mình thôi, hoặc tôi nghi ngờ người đó đi vô khu nhà của tôi mà không có vẻ không quen biết, xe đó xe rất là lạ trong khu nhà tôi đậu, thì tôi được quyền chụp hình cái xe đó và người lái xe trong xe đó hợp pháp hay không hợp pháp ạ?
Mình có quyền chụp hình người ở ngoài đường, người lái xe đi ngang khu mình, cái đó hợp pháp, không có gì hết.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Câu hỏi thứ hai tới này, tôi nếu tôi có nhà cho thuê, tôi được quyền gắn camera trong nhà và ngoài nhà, ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm, có đúng không ạ?
Nếu gắn camera gắn ở ngoài và không được gắn trong nhà, nếu nhà đó là nhà cho thuê?
Tôi nói ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm thôi, tức là phòng khách, cô có thể gắn được, hoặc gara gắn được không ạ?
Dạ thưa không ạ, cái đó là mình không có được gắn camera trong nhà.
OK, tôi hiểu, nó vi phạm một luật riêng tư người ta.
Dạ vâng.
Chỉ là phép gắn phía ngoài thôi.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng. Dạ đúng rồi ạ.
Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn luật sư nhiều nha. Dạ, xin chào anh.
Dạ cho Thâm góp ý kiến thêm là như vậy. Tại lý do tại sao? Tại mình muốn nói để cho mình tìm hiểu. Tại cái này nó có thể dùng cho tất cả những điều khác. Hai cái câu hỏi của ông rất hay. Câu hỏi của ông đó rất hay nhưng mà nó dựa vào cái gì để cho mình hiểu không ạ? Là nếu mà gọi là ở ngoài công cộng public thì không có ai có thể nói đó là privacy cá nhân của tôi, không được quay. Cái tóm tắt nó cái mà nói về tính về trong luật đó gọi là expectation of privacy. Thí dụ bây giờ đó ông không bận quần áo, ông chạy ra ngoài đường, tôi có quyền chụp hình. Tại ông đã chạy ngoài đường rồi, bây giờ ông không bận quần áo, ông tắm trong phòng tắm của ông, tôi không được chụp hình. Có phải là cái người đó không bận quần áo gì hết, nhưng mà một người ta chạy ra ngoài đường là người ta không có nghĩ là người ta giấu giếm cái gì hết á, người ta không có expect là họ có một cái privacy. Nhưng mà mình để camera vô, người ta để quên đi cái cửa sổ, mình để camera vô cửa sổ, mình chụp hình người ta đang tắm, thì cái đó là mình vi phạm luật đó. Thì bây giờ trở lại cái nhà mình đi, bây giờ mình để camera để cho chung quanh nhà, ở ngoài public, thì cái người mướn nhà người ta nói no, bây giờ chắc chắn là mình không được để camera trong nhà rồi, tại họ có privacy cá nhân của họ, mà họ ăn uống, họ party, họ uống rượu, họ làm gì trong nhà, cái đó chuyện của người ta. Nhưng mà giờ họ nói, nhưng mà ông cho tôi mướn nhà, ông cũng không được để camera chỗ garage, nhìn ra ngoài cái đường lái xe hay là chung quanh nhà, thí dụ đi. Thì cái câu hỏi mà tòa sẽ hỏi là khi ông bước ra ngoài đường, người khác chụp hình ông được, tại ông không có expect là có privacy. Vậy thì ông cũng không có thể nói với chủ nhà là không được gắn camera ngoài, tại vì họ gắn camera ngoài để bảo vệ cho safety của những người ở ngoài, nếu có người xâm vô cái privacy của mình, người nào mà tới nhà mình không làm việc tốt, thì cái camera này nó chỉ ra ngoài đường. Thì cái camera của tôi chỉ ra ngoài đường, hay camera của người hàng xóm chỉ vô cái đường lối đi của mình, không khác gì hết, thì ông không có thể nói là vi phạm luật hình sự được. Ok, nào bây giờ người ta mướn nhà mình, người ta đòi hỏi mình gỡ cái đó xuống hay không, cái đó là cái thương lượng giữa người chủ và người mướn thôi, chứ cái đó không dính líu về cái hình sự hết. Đó. Ok, đó lý do là nếu ở ngoài đường, mình có nghĩ là có một người khác thấy mình đang làm cái gì không? Nếu mà không ai thấy gì hết, thì đó mình đang nên làm trong nhà, mình làm trong nhà thì mình có privacy, mình ra ngoài đường, thì mình không còn nữa, không còn privacy nữa. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn. 713-664-8002, dạ, tôi mời tính giải dây kế tiếp, dạ, cho xin tên, hello.
Hello.
Dạ, thưa mời, dạ.
Dạ, dạ, chào luật sư, dạ, em tên Dung, em gọi từ Houston.
Mời chị.
Em có vấn đề này muốn hỏi ý kiến của luật sư, là em có một căn nhà cho mướn. Ví dụ như em cho cái người công ty đó là A mướn, thì cái công ty A này lại cho cái người tenant ở là B, là những người đó bị bệnh. Rồi người này lại phải có, công ty A này sẽ có người C là tới take care cái người B. Thì bây giờ cái người C đó bị chết vì sức khỏe tại nhà của mình. Rồi công ty A nó mới báo cho em một cái lá thư nói là giờ có vấn đề như vậy. Thì tình cờ em lại nhận một cái lá thư của gia đình bên người C, nói là mình phải provide cái home insurance liability. Thì em mới gửi cái tờ giấy đó cho bên công ty A. Thì công ty A gửi lại cho em là đã gửi cái claim lên cái insurance của người ta rồi. Vậy thì mình phải cần làm gì thưa luật sư?
Ok. Alright. Tại vì chuyện này tế nhị đã có gửi thư đi qua rồi nên Tom sẽ trả lời tổng quát. Nên tất nhiên không phải có hỏi thêm một vài câu nữa, nhưng mà để mình trả lời là có hay không đi, là coi như mình thí dụ là chị trả lời có hay không nha. Ok, trước hết đó là mình có biết là công ty A cho người B mướn tức là gọi là sublease đó, và mướn người C vô không? Nếu mình không biết gì hết thì lại xử là thì tòa có thể xét là một kiểu khác, còn nếu mình biết thì tòa cũng sẽ quyết định một kiểu khác, cái luật khác. Nếu mà mình không biết thì mình không có, phần đông là không chịu trách nhiệm. Nếu mà mình không biết mà mình nghĩ là sẽ có, mình sẽ chịu trách nhiệm. Tức là mình không cần phải chắc chắn biết, nhưng mà mình nghi mà mình không nói gì hết là mình cũng sẽ chịu trách nhiệm luôn. Ok, tức là sao? Tôi cho bà ông mướn, tôi nghe nó một hai lần, tôi thấy sao có mấy người nào lạ, không thấy ông mướn gì trong đó hết. Mà cái công ty ông để tên là cho chuyên môn cho sublease, để cho mướn phòng. Chúng thí dụ đi, công ty này là công ty A đi, mình nói công ty A đi. Quảng cáo đề là chúng tôi cho mướn từ phòng. Thì dĩ nhiên mình phải biết là khi mà họ mướn cái nhà mình lại là họ sẽ cắt ra từ phòng, họ cho những người khác mướn. Thí dụ đi, để gọi là như home healthcare gì đó. Đó. À, thì mình dù mình chắc chắn không biết, nhưng mình nghi thì mình phải lên tiếng. Ok. À, chị hỏi là bây giờ chị nên làm gì? Chị nên phải đưa bảo hiểm, tất cả giấy tờ bảo hiểm của chị cho cái công ty, cho cái gia đình mà họ đang claim bây giờ. Tại sao? Tại vì chị muốn bảo hiểm, chị lý do chị mua bảo hiểm là chị muốn bảo hiểm chị can thiệp vô liền. Không phải là chị đưa cái đó là chị mất mát gì hết. Chị đưa bảo hiểm chị ra để cho bảo hiểm chị can thiệp vô để chặn mọi chuyện lại liền. Tại bảo hiểm của chị sẽ đưa luật sư ra đỡ cái chuyện này cho chị liền. Nếu mà chị lo chị không đưa đó, thì về sau này bảo hiểm của chị không chịu trách nhiệm, mà chị cá nhân là chịu trách nhiệm. Tại vì bảo hiểm chị, trong cái hợp đồng giữa chị và bảo hiểm đó, là nếu mà có chuyện gì, nghi ngờ hay có một người nào làm claim, chị đồng ý phải đưa cho bảo hiểm liền. Mà nếu mà chị không đưa bảo hiểm ra, chị không cho bảo hiểm biết, là chị sơ ý đã hủy bỏ bảo hiểm, là coi như chị trả bảo hiểm mà chị không dùng, thì chị là người chịu trách nhiệm. Nếu mà ra tòa, chị sẽ bị thua và chị sẽ tốn tiền luật sư và chị phải đỡ một mình. Ok. Thực tế là sao? Khi mà một người nào trong nhà, trong cái khu, trong nhà hay chỗ business qua đời, bị chết đi, người ta nghĩ là có một người khác làm lỗi để cho người thân của họ bị chết. Phải không ạ? Thì trước nhất đó, họ thưa cái công ty C là công ty mà gửi người tới để lo lắng, để take care. Mấy người take care người thân của họ. Và họ thưa cái công ty A là tại sao cho mướn, phải không ạ? Đó, thì tại sao mà mướn mà mang công ty C vô để take care mà không làm thiếu trách nhiệm nên người của người thân của họ bị chết? Thì họ sẽ thưa A, B và C hết. Họ sẽ thưa hết mọi người. Họ, người bây giờ trong đây họ mình nói người B á, là cái người mà người qua đời đó, phải không ạ? Thì họ sửa thưa họ C và A, tức là người mướn nhà của chị cho người B mướn, mang người C vô để take care người B. Bây giờ người B bị mất qua đời, thì có thể mình không có nói là người công ty C có chịu trách nhiệm có lỗi, nhưng mà họ chịu trách nhiệm. Mình không có nói là người B, mình không nói người A, tức là người mà chị cho mướn á, là có lỗi, nhưng mà họ cũng phải chịu trách nhiệm để trả lời, tại bởi vì họ mới có bảo hiểm. Chị là người chủ nhà, mình không biết tại sao người đó qua đời, thì chị phải đưa bảo hiểm của chị ra để bảo hiểm của chị gửi luật sư qua điều đình liền và điều tra. Và nếu không có lỗi, chị không có lỗi gì hết, thì họ chặn mọi chuyện lại hết. Thì cái thí dụ là, thí dụ bây giờ thính giả thắc mắc là, ủa, tôi cho mướn mấy người kia rồi ký hợp đồng xong mấy người kia bỏ hết người này người kia vô, tôi đâu có chịu trách nhiệm. Cũng có thể như vậy, nhưng nếu mà thực ra cái người đó qua đời là tại vì bị ô nhiễm trong nhà đi, thì người nào người chịu trách nhiệm? Người chủ nhà không có lo lắng, không có cho người ta mướn cái nhà mà sạch sẽ, mà an toàn cho một người mướn, không cần biết người nào mướn. Chị là chủ nhà, thông không nói chị là chị, nhưng mà thông nói là người chủ nhà đó, là có trách nhiệm khi cho mướn nhà phải cho mướn cái chỗ an toàn. Mình không biết tại sao người ta qua đời. Người ta chết là thí dụ đi, một lý do là người ta già quá, người ta chết, ok, thì người ta tới tuổi rồi, không thì không lỗi ai hết. Nhưng nếu mà người ta qua đời tại vì người y tá tới take care mà cho lộn thuốc, đâu phải lỗi của chị, phải không ạ? Nhưng nếu người ta qua đời tại vì người ta đang đi mà cái sàn nhà chị nó quá trơn, người ta té, xong rồi người ta bị infection, xong rồi người ta qua đời, thì có phải người y tá không có take care kỹ để cho người ta té, nhà chị trơn quá, người ta bị té, và cái người mà mướn người y tá cũng chịu trách nhiệm luôn, thì bây giờ ba người cũng chịu trách nhiệm hết? Hay là thí dụ đi, người y tá không chịu trách nhiệm gì hết, không có trách nhiệm gì hết, không có lỗi gì hết, nhưng mà người ở trong nhà, đang ở trong nhà và bị ô nhiễm, người ta bị gọi là mold, hay là cái environment, air ở trong nhà đó, người ta thở vô, người ta hít vô đó, trong đó có virus hay gì trong nhà mình, tại vì mình có mold, người ta sống đó một thời gian ngắn, người ta cứ hít vô hoài, cuối cùng phổi người ta bị infection, người ta qua đời luôn, tại vì nhà mình không an toàn, mà chính mình phải chịu trách nhiệm, mình không lo về chuyện đó. Hay là một cái rất là đơn giản đi, người ta đang ngồi trong nhà, cái trần nhà sập xuống đè người ta, có phải đó là lỗi của chủ nhà không? Phải không ạ? Tại vì cái nhà mình phải an toàn đó. Nhưng mà ngược lại, người y tá làm sai, trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, thì không phải lỗi của chị. Nhưng mà trả lời tóm tắt của chị đó là như vậy: chị phải đưa bảo hiểm ra. Lý do mà chị mua bảo hiểm là cho những cái lúc mà bị thương như vậy. Đừng có giữ bảo hiểm mình lại, không đưa ra. Không phải mình đưa bảo hiểm ra mình bị mất mát chứ. Đưa bảo hiểm ra là coi như là mình đưa người ra để đỡ giùm cho mình liền. Tại vì mua bảo hiểm, mình mua bảo hiểm để đỡ cho mình, thì chị nên đưa bảo hiểm cho họ liền, sớm nào tốt nấy. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. 713-664-8002 để thưa mời tiếng giải dây kế tiếp. Dạ, cho xin tên, hello.
Chào luật sư Tom Đăng Hoàng, tôi Tom, tôi gọi lại, tôi có câu hỏi khác về bảo hiểm xe và người lái xe.
Dạ, thưa mời.
Ví dụ tôi có dư một chiếc xe ít xài tới, và người nhà tôi từ thứ ba khác đến chơi, họ muốn dùng xe tôi để đi công việc. Nếu mà không may xảy ra tai nạn ngoài đường, mà phần của tôi bị, nếu mà người bên kia có lỗi đó, thì dễ chỉ xử rồi, họ sẽ dùng bảo hiểm họ đền cho phim tôi. Nhưng nếu mà người nhà của tôi mà có lỗi, thì bảo hiểm nào sẽ nhảy vô để can thiệp, bảo hiểm của người nhà tôi hay bảo hiểm của tôi?
Ok, câu hỏi của ông đó thì là, trong câu hỏi đó là cái người nhà có bảo hiểm không ạ?
Dạ, vẫn có chứ, okay. Mà thuộc tư ban khác.
Ok, dạ. Cái câu, nếu mà ông đưa ra câu như vậy đó, thì nó rất là đơn giản. Người lái xe chịu bảo hiểm người lái xe sẽ đền cho hai bên hết. Tại sao? Trở lại căn bản đi. người lái xe phải có trách nhiệm. Lái xe không an toàn, ẩu tả đi, xin lỗi không nói cho nó thẳng như vậy là đụng bên kia, xe bên kia bị hư, người bên kia bị thương, phải trả cho bên kia. Ông là người cho mượn xe, tức là sao? Người đó lái xe không an toàn, đụng làm xe của ông bị hư, phải đền cho xe của ông luôn. Tức là cái người lái xe sẽ phải đền hết cho mọi người, đền cho xe mình, đền cho xe bên kia, đền cho tất cả những người nào bị thương. Bây giờ thông đi một bước tiếp nữa đi, nếu mà cái người thân của ông không có bảo hiểm, thì nếu mà ông đồng ý cho người đó lái xe, thì bảo hiểm của ông sẽ đền cho xe bên kia, và bảo hiểm của ông sẽ quay ngược lại, thưa cái người thân của ông là tại vì ông lái xe ẩu, bảo hiểm của tôi đền. Bây giờ bảo hiểm này xin yêu cầu ông trả lại. Nếu không, chúng tôi yêu cầu là bằng lái của ông sẽ bị treo luôn và ông không được lái xe nữa. Đó là cái mà phần đông chuyện nó xảy ra như vậy.
Nếu mà bảo hiểm của người nhà tôi, họ nói rằng là cái xe này không có trong policy của người ta không chịu đền, thì chuyện sẽ xảy ra.
Nếu mà bảo hiểm họ nói như vậy đó là có thể nói là 80% họ sai. Tại vì làm sao mà mình list tất cả những bảo hiểm, tất cả những cái xe mà ông người thân của anh có thể lái được. Lý do bán bảo hiểm, họ không có bán cho xe, họ bán cho cá nhân. Bảo hiểm lúc nào cũng bán cho cá nhân là tên của người đó lái, tên của người tài xế, không phải tên, không phải cái xe. Thì còn thắc mắc tiếp của ông là, ủa vậy sao trong bảo hiểm tôi đầy có xe? Tại vì ông là chủ của xe đó, nên họ list trong nhà. Tại sao? Để cho có hai lý do. Lý do đầu tiên là chúng tôi bán bảo hiểm cho người thân của ông, bảo hiểm cho ông để ông lái xe trong nhà này, và đây là xe của ông. Và có thể cái policy này là đền cho xe ông luôn, bởi chúng tôi ghi cái xe vào đây. Đó. Thứ nhì là nếu mà ông quyết định là không cho người nào lái, gọi là exclusion. Là thí dụ trong nhà có ba người, nhưng mà hai vợ chồng với một người, thí dụ người em đi, hai vợ chồng lúc nào cũng lái cái xe này, nhưng mà mình đâu muốn mua bảo hiểm cho người em, tại người em có bảo hiểm riêng rồi, thì mình để là exclude. Tại vì không á, thì bảo hiểm á, hãng bảo hiểm sẽ hỏi là chúng tôi check có một người này dùng địa chỉ của ông ở trong nhà này đúng không, thì ông nói yes, người này em của tôi, thì chúng tôi yêu cầu là exclude, là hủy bỏ ra, gạch tên người đó ra, người đó không bao giờ được lái cái xe này. Nhưng nếu người đó lái xe này, người đó phải có bảo hiểm riêng. Đó, bởi vì họ mới list cái xe để có cái phần exclusion. Okay, dạ
vâng. Tóm lại câu trả lời của luật sư là nếu mà xảy ra chuyện không may mà lỗ của người nhà của tôi, thì bảo hiểm người nhà tôi phải nhảy vô can thiệp cái vụ này đúng không ạ?
Bắt buộc phải nhảy vô. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 2814989904, 2814989904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.